năm thứ hai kể từ sau khi Hiệp định Paris được ký kết và sẽ bắt đầu một năm mới.
It will be only a few days before 1974 ends, and it will be 2 years after the signing of the Paris Agreement.
Trong năm 1974, Hoa Kỳ với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu làm công cụ đã không ngừng đẩy mạnh cuộc chiến tranh Việt Nam hóa, phá hoại hiệp định toàn diện, có hệ thống và ngày càng nghiêm trọng.
In 1974, the United States, with its instrument, the Nguyễn Văn Thiệu administration, has ceaselessly stepped up the Vietnamese war, sabotaging the Paris Agreement very seriously, systematically, and all-sidedly.
Cũng vì vậy mà hòa bình và hòa hợp dân tộc chưa được thực hiện ở miền Nam Việt Nam.
Because of this, peace and national concord have not been realized in South Vietnam.
Việc Hoa Kỳ chưa chịu chấm dứt chiến lưu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, tiếp tục nuôi dưỡng chính quyền Nguyễn Văn Thiệu làm công cụ chiến tranh, phá hoại hiệp định, là nguyên nhân của tình hình căng thẳng hiện nay ở miền Nam Việt Nam.
The deep root and immediate cause of the current tense situation in South Vietnam lies in the fact that the United States has not given up its military involvement and intervention in the internal affairs of South Vietnam. It has continued to use the Nguyễn Văn Thiệu administration as an instrument to step up the war.
Năm 1974 là năm mà nhân dân miền Nam Việt Nam dưới ngọn cờ của chính phủ cách mạng với tinh thần anh dũng tuyệt vời đã kiên trì cuộc đấu tranh của mình trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao nhằm đánh bại mọi âm mưu phá hoại hiệp định của Hoa Kỳ và của chính quyền Sài Gòn, thực hiện cho kỳ được những mục tiêu chính đáng của mình là độc lập, dân chủ, hòa bình, hòa hợp dân tộc và cải thiện đời sống.
1974 is a year that the South Vietnamese population, under the banner of the Provisional Revolutionary Government, with extraordinary heroism and courage, have persevered in their struggle, in order to foil all schemes and acts of sabotaging the Paris Agreement by the United States and the Nguyễn Văn Thiệu puppet regime, in order to realize their legitimate goals, independence, democracy, peace, national concord, and better living conditions.
Trong cuộc đấu tranh này, nhân dân miền Nam Việt Nam đã chịu đựng những hy sinh và gian khổ cực kỳ to lớn, đồng thời đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong công cuộc đấu tranh để bảo vệ hiệp định.
In watching their struggle on the political, military and diplomatic fronts, the South Vietnamese people have endured enormous sufferings and enormous sacrifices and difficulties, but they have also achieved great victories.
Rõ ràng là quân và dân miền Nam Việt Nam đã đánh bại kế hoạch bình định và lấn chiếm của chính quyền Sài Gòn do Mỹ tiếp sức và chỉ huy.
It is clear that the South Vietnamese armed forces and their population have smashed the plan for land grabbing and pacification of the Saigon administration, commanded and assisted by the United States.
Năm 1975, vô luận tình hình diễn biến như thế nào, nhân dân miền Nam Việt Nam cũng sẽ ngày càng đi gần hơn đến những mục tiêu của mình mà Hiệp định Paris đã công nhận.
In 1975, happened one way to the development of the situation. The South Vietnamese people will certainly approach more closely to the goals, to the objectives of the struggle recognized by the Paris Agreement.
Nhân dịp sắp kết thúc một năm đấu tranh đầy thắng lợi của nhân dân miền Nam Việt Nam và nhân dịp sắp bước vào một năm mới đầy triển vọng tốt đẹp, chúng tôi xin nhiệt liệt cảm ơn sự hợp tác của các bạn đối với đoàn đại biểu chúng tôi. Cảm ơn sự trung thực của các bạn trong việc phản ánh tình hình của cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam Việt Nam.
On the occasion of one year of glorious and struggle with great victories, on the occasion of the coming new year with smiling prospects, we avail ourselves of this opportunity to sincerely thank you for your cooperation with our military delegation, for the faithfulness in the reflection in your reporting about the struggle of the South Vietnamese people.
Xin chân thành chúc tình hữu nghị và sự hợp tác giữa chúng ta ngày càng củng cố và phát triển.
I sincerely wish that the friendship and cooperation between us, among us, will develop.
Xin đề nghị các bạn tự rót rượu cho mình và chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng thắng lợi của hòa bình và hòa hợp dân tộc ở miền Nam Việt Nam, chúc mừng thắng lợi của Hiệp định Paris về Việt Nam.
I sincerely propose a toast welcoming the victories of peace and national concord, welcoming the victories of the Paris Agreement on Vietnam.
Xin mời các bạn. Sẽ không có phần trả lời các câu hỏi.
Dear friends, in this new news conference, there will not be the question and answers as previously.
Hay nói đúng hơn là chúng ta sẽ cùng hỏi và cùng trả lời.
Or more exactly, we shall make questions together and we'll make answers together.
Nói cách khác là chúng ta cùng nhau trò chuyện một cách thân mật.
In other words,
kết thúc năm 74 và bắt đầu năm 75.
We shall have heart-to-heart talks on the occasion of the ending 1974 and coming 1975.
Bữa này thì tôi xin phép hỏi.
Normally, you make questions to me, but today I would like to make questions.
Bởi vì tôi nghĩ rằng là nếu nay mai mà được dậy ngủ thì tôi sẽ làm nhà báo.
Because I think that sooner or later when I get out of the army I will be a journalist.
Bởi vì mới là một cái ý định sơ bộ cho nên là chưa có chọn lựa. Bây giờ thì tôi học làm báo vậy. Trước hết là xin phỏng vấn tiến sĩ Stagner, cảm tưởng của bà trong cái dịp trở lại Việt Nam lần này.
Now I will learn to be a journalist. First I would like to interview Dr. Stagner. Will you tell me your impression upon your second return to Vietnam?
Very difficult assignment because the more things change, the more they stay the same sometimes. You expect things to have happened and they haven't happened. So when this is not my first return to Vietnam, this is maybe my 9th or 10th return to Vietnam. Yes. And we keep saying next year will be the year of decision, and we keep waiting for next year to be the year of decision.
Busier.
We keep waiting for next year to be the year of decision of peace in Vietnam.
Yes. Maybe. Yeah. Đây có lẽ không phải là lần thứ hai tôi trở lại Việt Nam, mà có thể nói là lần thứ 9 hoặc là lần thứ 10 tôi trở lại Việt Nam. Thì tôi thấy là tình hình luôn luôn thay đổi. Những cái điều mà các vị người ta trông đợi thì nó cũng đến, hay nó cũng xảy ra. Và chúng tôi vẫn cứ suy nghĩ rằng là năm 75, tức là năm tới, sẽ là một cái năm của quyết định. Và chúng tôi tin rằng đó sẽ là một năm của những quyết định quan trọng cho hòa bình.
Cảm ơn câu trả lời của bạn. Tôi xin hỏi một câu thứ hai.
Thank you for your question, your answer. I would like to ask a second question.
Gần đây, Sứ quán Hoa Kỳ đã làm rùm beng về vấn đề người chết và mất tích. Tôi xin biết ý kiến của bà về việc đó.
Recently, the U.S. Embassy in Saigon has been loud in talking about the question of MIA. Would like to know your opinion.
About the question of what?
MIA, missing in action man.
Missing in action. The question of missing in action does not attract the attention in the United States that it does in Saigon. I know that because I was in the United States in midsummer, and the question of missing in action and of Vietnam attracts far less attention in the United States than it does at the American Embassy in Saigon.
Tôi xin nói rằng vấn đề về những người chết và những người mất tích, tức là những người Hoa Kỳ, thì thực ra không hấp dẫn dư luận, không thu hút dư luận ở Hoa Kỳ như là thu hút dư luận ở Sài Gòn, cái tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Tôi có thể nói điều đó bởi vì tôi mới ở Hoa Kỳ vào giữa mùa hè năm nay, và tôi có thể nói là cái vấn đề Việt Nam nói chung cũng như vấn đề mất tích, những người quân nhân bị mất tích trong chiến tranh thì không thu hút dư luận, tức là rất ít thu hút dư luận so với ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ so với ở Việt Nam. Là Việt Nam thì người ta chú ý nhiều, nhưng mà bên đó chú ý.
Về vấn đề người chết và mất tích, hay nói đúng hơn về cái việc làm rùm beng của Sứ quán Hoa Kỳ vừa rồi, cùng với những cái lời lẽ rất láo xược và có tính chất khiêu khích của đoàn đại biểu Hoa Kỳ trong tổ liên hợp quân sự bốn bên và của Sứ quán Mỹ, cho chúng tôi nghĩ rằng chính quyền Ford vẫn tiếp tục tìm cách đánh lừa nhân dân Mỹ, khỏa lấp một cái tình hình hết sức nghiêm trọng là chính họ là kẻ đã làm cản trở việc thi hành hiệp định, khỏa lấp những cái tai họa hết sức nặng nề mà họ đã đưa lại cho nhân dân miền Nam Việt Nam, cũng như là cho nhân dân Mỹ bằng cái chính sách chiến tranh của họ trước đây và chính sách tiếp tục và tăng cường dính líu của họ hiện nay ở miền Nam Việt Nam.
I think that the question of MIA, or more exactly, be allowed to talk of the American embassy with insolent wording, provocative wording of the U.S. delegation or the U.S. embassy in Saigon. Make us think that the Ford administration is continuing to fool the American people in order to cover up a very serious situation in which the Ford administration has obstructed the implementation of this agreement itself, to cover up the very serious disasters it has caused to the South Vietnamese people and to the American people themselves through its policy of war in the past and its policy of increased military involvement and intervention at present.
Còn về vấn đề Việt Nam đó, thì tôi nghĩ rằng là dầu muốn dầu không, nhân dân Mỹ cũng sẽ phải ngày càng quan tâm đến, bởi vì nó vẫn luôn là một trong những nguyên nhân đưa lại những khó khăn không những cho nhân dân Việt Nam mà cho cả nhân dân Mỹ.
With regard to the Vietnam question, I think that, like it or not, this question will attract the attention of the American people because it is being one major cause which has brought about difficulties and sufferings not only to the Vietnamese people but also to the American people.
I would like to make a comment as a political scientist and not as a journalist. I think the one thing I hear repeatedly is America does certain things, the United States does certain things, and it is true, of course, that the U.S. Embassy in Saigon represents the United States officially. Yet the evidence of the last dozen years is that there is not one official U.S. position, but there are many voices, and that the American Embassy in Saigon is not necessarily the voice of Henry Kissinger. The Ford administration does not necessarily and frequently does not represent what the U.S. Congress has to say, and that only imperfectly does the U.S. Congress represent what the American people stand for or believe. Frequently, the American people don't have a single voice because they're, and the fact that the government speaks through many sources reflects this.
Tôi xin có một ý kiến bình luận, không phải như một nhà báo mà với tư cách của một nhà làm khoa học chính trị. Thì tôi được nghe liên tiếp là có một số cái dẫn chứng để nói rằng là cái tòa sứ đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, tức là đại diện chính phủ Mỹ, có một số cái hành động này hành động nọ. Thế nhưng mà cũng có nhiều người cũng nói như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là vẫn có nhiều người nói rằng là thực ra thì cái tòa đại sứ Hoa Kỳ nó có thể là đại diện cho ông Henry Kissinger, ông Ford, chính quyền Ford, nhưng mà không nhất thiết và thường là không phải là đại diện cho Quốc hội Hoa Kỳ, và điều đó có nghĩa là không đại diện cho nhân dân Hoa Kỳ. Thì bà muốn nói đấy, bởi vì chính phủ Hoa Kỳ khi mà phát biểu cái gì thì có thể qua nhiều nguồn, mà thường là dân Mỹ thì người ta cái đó không nhất thiết đại diện cho người dân Mỹ.
Tôi nghĩ rằng là ông Martin ấy, là không có thể là không đại diện cho nhân dân Hoa Kỳ, nhưng mà ông ta vẫn là đại diện cho chính quyền của ông ta, tức là chính quyền Ford. Tôi xin sẽ tiếp tục câu chuyện. Tôi xin phép đi chúc mừng sức khỏe.
khỏe của tất cả các bạn. Chúc các thượng tiến sĩ tận lời. Là xin có món quà nhỏ cho mỗi bạn.
Excuse me, I forgot to say that on this occasion we have a small gift for every of you.
Thiếu tá Phương Nam phụ trách giùm tôi các.
Đi sau rồi.
Oui, mais je crois pas que c'est facile puisque c'est pas la question du jour. C'est-à-dire on ne s'occupe pas à faire plus pour ça.
Thôi đi ông ơi, tôi xin ông đi, bởi vì ông á.
Ông sao?
Tôi nghĩ rằng là dù ông có chút cảm tình nào đối với chúng tôi đó mà thì cũng không đơn giản để mà bộc lộ nó ra đâu. Cho nên á, ông á đương nhiên là phải nói những cái chuyện nó không hay đối với chúng tôi. Cho nên là
à,
sư tử,
tôi muốn bày tỏ những cái tình cảm rất chân thành đối với cô Thiên Mai về những cái tin tức mà cô đã phản ánh về cuộc họp báo của chúng tôi. Tôi không có cái yêu cầu gì cao lắm đâu, là một sự trung thực của các nhà báo, mà tôi đánh giá rằng là
tao lấy cái này bút đen
vì sao
bút đen.
Trước hết tôi xin nhiệt liệt cảm ơn sự có mặt của các bạn.
First and foremost, I sincerely and warmly welcome your presence.
Và tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những biểu thị tình cảm của các bạn đối với đoàn đại biểu của chúng tôi, cũng như đối với sự nghiệp hòa bình và hòa hợp dân tộc của nhân dân miền Nam Việt Nam.
And I sincerely thank you for all the manifestation of your sentiments toward our military delegation and the cause for peace and national concord of the South Vietnamese people.
Tôi nghĩ cũng là một nhiệm vụ báo cáo một cách vắn tắt với các bạn về những cuộc nói chuyện rải rác trong cuộc họp hôm nay.
I also think it is a task to report briefly to you about the talks in this press conference, in this conference.
Đại thể là có mấy vấn đề mà các bạn quan tâm.
Generally, there are some questions which attract your attention.
Một là triển vọng của tình hình năm 75 sẽ như thế nào.
First, what about the prospects of 1975 situation?
Đối với vấn đề đó, thì ý kiến của chúng tôi là tình hình năm 1975 sẽ
sẽ tốt hơn tình hình năm 1974.
In this connection, our opinion is that the situation in 1975 will be better than that in 1974.
Tất cả những người có một phương pháp suy nghĩ khoa học, không ai khẳng định một điều gì cụ thể về tương lai. Nhưng điều chắc chắn có thể khẳng định là những hoạt động, những âm mưu chống lại Hiệp định Paris về Việt Nam, chống lại những mục tiêu chánh đáng đã trở thành nguyện vọng bức thiết của tất cả các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Tất cả những cái nguyện vọng và âm mưu như vậy nhất định phải thất bại.
Anyone who have a scientific and correct ideological method will not give a specific prediction about the future. But what is certain is that all schemes and acts of opposing the Paris Agreement, of opposing the earnest aspirations and objectives of the South Vietnamese population, all these things will surely mismatch.
Cho nên, nếu chính phủ Hoa Kỳ không chịu từ bỏ chính sách tăng cường dính líu và can thiệp của họ vào miền Nam Việt Nam, thì họ sẽ càng thất bại nặng nề hơn.
Therefore, unless the United States government gives up its policy of increased military involvement and intervention in South Vietnam, it will face heavier failures.
Và dù chính phủ Hoa Kỳ có muốn hay không muốn, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam, kể cả nguyện vọng của đông đảo những người trong quân đội và chính quyền Sài Gòn, nguyện vọng đó phải được thực hiện.
And whether or not the U.S. government likes it, the aspirations of the South Vietnamese population, the aspiration of many people in the administration and armed forces of the Saigon side, these aspirations will be realized.
Một vấn đề thứ hai mà các bạn quan tâm là liệu ông Thiệu có thể ngồi ì mãi đó được không?
The second question, which attracts your utmost attention, is whether Mr. Thiệu will be safe to sit there.
Ý kiến của chúng tôi là không biết các bạn có đồng tình hay không. Dù ông Thiệu không muốn ngồi đó, nhưng mà bởi vì chính sách của ông ấy là cản trở việc thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam, chống lại nguyện vọng tha thiết của nhân dân miền Nam Việt Nam, cho nên nhất định ông ta phải bị đánh đổi.
And this is our idea, and I don't know if you all share this idea. Mr. Thiel's policy is to oppose peace, oppose the agreement. That's why, although he does not like to go, he will be overthrown.
Đương nhiên là nếu suy nghĩ một cách khoa học thì không ai khẳng định rằng ngày nào ông Thiệu sẽ đổ. Nhưng điều chắc chắn là mâu thuẫn giữa ông Thiệu và các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam, kể cả đông đảo những người trong quân đội và chính quyền Sài Gòn, chỉ có thể ngày càng sâu sắc và không có thể nào có thể điều hòa được.
Naturally, if we have a scientific ideological method, will not give the exact date when Mr. Thiệu will have to go. But it is certain that the contradictions between the population and many people in the ranks of the Saigon administration with Mr. Thiệu will only aggravate more and more gravely, not be reconciled.
Vì vậy, tôi xin kết thúc cuộc gặp gỡ hôm nay với lòng tin tưởng rằng hòa bình và hòa hợp dân tộc nhất định phải được thực hiện ở miền Nam Việt Nam.
I therefore would like to conclude this meeting with the confidence that peace and national concord will certainly be achieved in South Vietnam.
Hiệp định Paris nhất định phải được thực hiện.
The Paris Agreement will surely be implemented.
Nhân dân miền Nam Việt Nam với cuộc chiến đấu anh dũng và kiên trì của mình nhất định đáp ứng lòng mong mỏi của tất cả bạn bè thế giới là thực hiện một nền hòa bình chân chính ở miền Nam Việt Nam.
The South Vietnamese people, with their persistent and valiant struggle, will surely satisfy the aspirations of their friends all over the world, namely the achievement of a genuine peace, a durable peace in Vietnam.
Để kết thúc cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ hôm nay, tôi xin đề nghị một lần nữa chúng ta sẽ nâng cốc chúc mừng thắng lợi của hòa bình và hòa hợp dân tộc ở miền Nam Việt Nam. Xin mời các bạn.
To conclude this unforgettable meeting, I would like once again to propose a toast for the victories of peace and national concord.
Rồi. Anh đổ xuống anh còn nói để nguyên
thì lỗi anh, không có cái phòng nào rồi chứ ở cái quán trời thì không, nhưng mà xin lỗi anh.
Không có đâu có phòng nào theo luôn. Không có phòng nào rồi.
Chả đến quá theo, chả đến quá.
Nè. Chúng ta vào mai là gì hết.
Chưa ra đâu.
Chúng ta
sau á rồi. Chơi
nên làm kết
thiếu tá thấy ông nó mắc cỡ quá
nên làm kết cái này mà
tối tối nay mình nhậu các
bạn nha. Tôi về tôi treo chứ.
Còn mà tên này bữa nay nó biết cái gì nó sách cả cặp tá theo à. Bữa nay nó sách theo nó ba ly cơ. Ô mà tên này ghê quá nhỉ.
Đề nghị lúc này bây giờ lấy hai chai rượu trắng rồi đấy. Hai chai rượu trắng.
Thôi không đủ đổ. Đến đây là thôi, tình nghĩa tôi ra thôi.
Bạn động từ lâu rồi.
Tao món á.
Phú hóa. Phú hóa. Mấy anh về mấy anh vô cái này mấy anh hủ hóa cả rồi nói gì nữa. Anh nào hủ hóa rồi.
Đúng là tay sách vết mang
của tôi. Tôi bắt tay tôi bảo tôi vui nè, tôi sao tôi bắt tay được. Tôi mỗi một ngày tổ chức như thế này.
Anh đâu ạ?
À? Ra bên nhà quê nữa. Sắt
tay
cầu.
Trong cái
còn 3 chai mà mẹ tập luôn. Mày thấy mà tẩy sắt hả?
Tẩy sắt,
gặp nhầm tẩy bôi rồi mà sắt mới bỏ.
Anh bỏ anh tắt đi em đưa chân em gọi lấy chân khều vô chứ không lấy
cao ba mùi là vô. Có cái rượu này uống không say không ơi?
Say chứ không say.
Tôi thấy không say không ạ?
Đỏ một ký
á. Nó đỏ luôn mình chứ con chả say.
Cái đô của ông nặng ký quá.
Có thể. Mày nó điểu quá đưa tôi cái lịch đéo có bao. Mày cho rồi đó, cho con chửi đó. Đưa lịch đéo đưa bao. Gãy trang lịch đéo. Rồi rớt trà.
Trời có sông đi đây.
Dấu khổ
đâu. Lấy sông đi rồi không?
Sông đi là một điều nghĩa là khiếm khuyết hả?
Không thì tuần sau lấy cái việc gì hết.